إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد،
thì hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục chương trình nói về những cái công việc của tháng Ramadan. Thì chủ đề ngày hôm nay chúng ta sẽ nói đến là đó là chủ đề ân phúc của việc rộng lượng trong tháng Ramadan và đọc sướng Quran trong tháng Ramadan.
Ông Ibn Abbas radhiyallahu anhu thuật lại rằng Thiên sứ của Allah sallallahu alaihi wa sallam là người rộng lượng nhất trong nhân loại, và người và Nabi sallallahu alaihi wa sallam càng rộng lượng hơn vào tháng Ramadan, khi mà đại thiên thần Jibril đến gặp người. Đại thiên thần Jibril đến để dạy thiên sứ của Allah sallallahu alaihi wa sallam Quran. Đại thiên thần Jibril alaihi salam đã đến gặp người vào mỗi đêm của tháng Ramadan để dạy người Quran. Thiên sứ của Allah sallallahu alaihi wa sallam mỗi khi gặp đại thiên thần Jibril thì người rộng lượng trong việc làm thiện, thì người rộng lượng trong việc làm thiện tốt hơn cả cơn gió. Tức là thiên sứ của Allah sallallahu alaihi wa sallam mỗi khi gặp đại thần Jibril thì người rộng lượng trong cái việc làm thiện tốt của mình hơn cả cơn gió được thổi đi. Và trong một lời dẫn khác có nói thêm rằng không có bất cứ ai đến xin người điều gì mà người không cho. Bà Aisha radhiyallahu anha nói mỗi khi tháng Ramadan đến thì thiên sứ của Allah sallallahu alaihi wa sallam thường trả tự do cho tất cả tù binh và đưa hết cho những ai xin người điều họ đòi hỏi.
Ông Sa'ad bin Abu Waqqas radhiyallahu anhu thuật lại, Nabi sallallahu alaihi wa sallam nói Inna Allah jawadun yuhibbul jawad karimun yuhibbul karam. Quả thật Allah là đấng rất mực rộng lượng, Ngài yêu thích sự rộng lượng, và Ngài là đấng quảng đại, Ngài yêu thích sự hào phóng.
Học giả Al-Fadil nói quả thật mỗi đêm Allah đấng tối cao đều nói ta là đấng rộng lượng và sự rộng lượng là từ nơi ta, và ta là đấng quảng đại và sự quảng đại là từ nơi ta. Bởi thế Allah là đấng rất mực rộng lượng, sự rộng lượng của Ngài vượt trội hơn mọi sự rộng lượng, và sự rộng lượng của Ngài được nhân lên trong các thời điểm đặc biệt, chẳng hạn như tháng Ramadan, tháng mà Ngài đã ban xuống câu kinh وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ.
Và khi bầy tôi của ta hỏi ngươi Muhammad về ta, thì ngươi hãy bảo họ rằng ta ở rất gần. Ta sẽ đáp lại lời cầu xin của người nguyện cầu khi nào y cầu xin ta. Do đó, họ hãy đáp lại mệnh lệnh của ta và tin tưởng nơi ta, để may ra họ được hướng dẫn đúng đường.
Khi Allah subhanahu wa ta'ala đã tạo hóa Nabi của Ngài trên một phong thái hoàn hảo và bản chất cao quý như trong hadith được Abu Hurairah radhiyallahu anhu thuật lại rằng thiên sứ của Allah sallallahu alaihi wasallam nói quả thật ta được cử phái đến để hoàn thiện các phong thái đạo đức tốt đẹp.
thì thiên sứ của Allah sallallahu alaihi wasallam là người rộng lượng nhất trong nhân loại là điều hiển nhiên. Điều này cũng giống như rằng người là người tốt nhất, gan dạ nhất và hoàn hảo nhất trong các tất cả mọi phẩm chất tốt đẹp. Và sự rộng lượng của người tổng hợp mọi sự rộng lượng, và sự rộng lượng của người được nhân thêm vào tháng Ramadan. Thiên sứ của Allah sallallahu alaihi wasallam đã thường gặp đại thiên thần Jibril alaihi salam trong tháng Ramadan, và đây là vị thiên thần tốt đẹp và ân phúc nhất trong các vị thiên thần. Đại thiên thần Jibril truyền đạt Quran, kinh sách mà Allah subhanahu wa ta'ala ra lệnh mang đến cho Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, và đây là kinh sách thiêng liêng và ân phúc nhất trong các kinh sách. Nó kêu gọi và khuyến khích làm điều thiện tốt, cũng như kêu gọi đến với những phẩm chất đạo đức tốt đẹp. Quả thật kinh sách thiêng liêng này chứa đựng phẩm chất đạo đức của thiên sứ Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bởi người hài lòng với những điều nó hài lòng, người giận dữ với những điều nó giận dữ, và người luôn nhanh chân đến với điều mà nó kêu gọi và thúc giục. Bởi thế Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam thường tăng cường sự rộng lượng và ân phúc trong tháng này để được hài hòa với đại thiên thần Jibril, để thực hành theo kinh Quran thiêng liêng được ban xuống cho người sallallahu alaihi wa sallam. Sự rộng lượng được nhân thêm của thiên sứ sallallahu alaihi wasallam trong tháng Ramadan mang lại nhiều ý nghĩa hữu ích khác nhau. Thứ nhất, biết được sự thiêng liêng của tháng này và ân phúc của việc làm được nhân thêm trong nó, ông Anas bin Malik thuật lại rằng thiên sứ của Allah sallallahu alaihi wasallam đã nói: "Afdhal as-sadaqah sadaqatu Ramadan." Sadaqah tốt nhất là sadaqah trong tháng Ramadan. Điều hữu ích thứ hai, hỗ trợ và giúp đỡ những người nhịn chay cũng như những người tụng niệm trong việc ngoan đạo của họ. Những người giúp đỡ và hỗ trợ sẽ được ban cho ân phước giống như ân phước của người nhịn chay và tụng niệm. Điều này giống như người nào chuẩn bị đi chinh chiến thì coi như đã chinh chiến, và người nào ở lại với gia đình bằng những điều tốt đẹp thì cũng được coi đã tham gia chinh chiến. Zaid bin Khalid radiyallahu anhu thuật lại, thiên sứ của Allah sallallahu alaihi wa sallam nói: "Man fattara sa'iman kana lahu mithlu ajrihi ghayra annahu la yanqusu min ajri sa'im shay'a." Ai chiêu đãi đồ xả chay cho người nhịn chay thì y sẽ được ban cho ân phước giống như ân phước của người nhịn chay đó, nhưng người nhịn chay đó sẽ không bị mất đi một điều gì từ ân phước của mình. Hadith do Ahmad và Tirmidhi ghi lại. Trong hadith được nói ở phần trước đây thì qua lời thuật của Salman về ân phước của tháng Ramadan thì Nabi có nói rằng: وشهر المواساة وشهر يزاد في رزق المؤمن من فطر فيه صائما كان له مغفرة لذنوبه وإتقى رقبته من النار وكان له مثل أجره من غير أن ينقص من أجره شيء قلنا يا رسول الله ليس كلنا يجد ما يفطر الصائم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يعطي الله هذا الثواب من فطر صائما على مذقة لبن أو تمرة أو شربة من ماء ومن أشبع صائما سقاه الله من حوض شربة لا يظمأ حتى يدخل الجنة. نبي nói và nó tức là tháng Ramadan là tháng của sự bình đẳng, tháng được ban phát thêm thiên lộc. Ai tiếp đãi đồ xả chay cho người nhịn chay thì y sẽ được tha thứ tội lỗi và ngược thì được giải thoát khỏi quả ngục, và y sẽ được ban ân phúc giống như ân phước của người nhịn chay đó. Tuy nhiên người nhịn chay đó không bị mất một điều gì từ ân phước của việc nhịn chay. Nghe Nabi nói như vậy thì các vị Sahaba nói: "Thưa thiên sứ của Allah sallallahu alaihi wasallam, đâu phải tất cả chúng tôi ai cũng có khả năng tiếp đãi đồ ăn cho những người nhịn chay." Thì Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam nói: "Allah sẽ ban thưởng ân phước cho ai tiếp đãi người nhịn chay một hộp sữa, dù chỉ là một hộp sữa, hoặc chỉ là một quả trà là khô, hoặc chỉ là một ngụm nước lã." và ai cho người nhịn chay uống thì Allah subhanahu wa ta'ala sẽ cho người đó uống nước trong haut. Haut là tên của một cái hồ nước ân phúc ở ngày sau. Và Nabi nói sau khi uống y sẽ không bao giờ khát nữa cho đến khi y vào thiên đàng. Subhanallah. Tức là người nào mà tiếp đãi cái người nhịn chay một hớp nước, Allah subhanahu wa ta'ala sẽ cho người đó uống nước từ cái hố nước haut ân phúc ở ngày sau. Và khi mà cái người đó uống nước từ cái haut đó rồi thì người đó sẽ không bao giờ khát nữa cho đến khi người đó vào thiên đàng của Allah subhanahu wa ta'ala. Một điều hữu ích thứ ba đó là quả thật tháng Ramadan là tháng mà Allah subhanahu wa ta'ala rất mực rộng lượng với các bề tôi của Ngài về sự thương xót, bao dung và sự giải thoát khỏi quả ngục, đặc biệt là vào đêm định mệnh Qadr. Allah chỉ thương xót và bao dung với những người bề tôi có tấm lòng thương xót như Nabi sallallahu alaihi wasallam đã nói: "Innama yarhamullahu min ibadatihi ar-ruhama." Quả thực Allah chỉ thương xót những người bề tôi có tấm lòng biết thương xót. Do đó, người nào rộng lượng với các bề tôi của Allah subhanahu wa ta'ala thì Allah subhanahu wa ta'ala sẽ rộng lượng với người đó qua sự ban phát ân phúc, và Ngài sẽ ban thưởng cho họ theo các việc làm ngoan đạo của họ. Điều thứ tư đó là kết hợp giữa nhịn chay và sadaqah. Hai việc làm này thuộc những điều chắc chắn đưa cái người bề tôi được vào thiên đàng của Allah subhanahu wa ta'ala. Như có một hadith được ghi lại rằng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam nói: "Inna fil jannati ghurafan tura zuhuruha min butuniha wa butunuha min zuhuriha. Faqama a'rabiyun faqala liman hiya ya Rasulullah? Qala liman ataba al-kalam wa at'ama at-ta'am wa adama as-siyam wa salli lillahi bil-layli wan-nasu niyam." Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam nói: "Quả thật trong thiên đàng có những cái phòng từ bên trong nhìn thấy ở phía ngoài và từ bên ngoài nhìn thấy hết ở bên trong." Thế là một người đàn ông dân sa mạc đứng dậy hỏi: "Nó dành cho ai thưa thiên sứ của Allah?" Thiên sứ của Allah sallallahu alaihi wasallam nói: "Cho những ai nói lời tốt đẹp, cho những ai bố thí thức ăn, thường nhịn chay và dâng lễ nguyện salat vì Allah subhanahu wa ta'ala trong đêm, trong lúc mọi người đang ngủ ngon giấc." Và tất cả những điều này đều có trong tháng Ramadan. Người có đức tin tập hợp trong tháng này sự nhịn chay, dâng lễ nguyện salat trong đêm, sadaqah, lời nói tốt lành. Lời nói tốt lành ngăn cản người nhịn chay khỏi những lời nói thô tục và sàm bậy, cũng như lời nói tốt lành là lời nói ngăn cản người nhịn chay khỏi những lời nói thô tục và sàm bậy, cũng như các hành động dâm ô và bẩn thỉu. Còn lễ nguyện salat, nhịn chay và sadaqah sẽ đưa cái người chủ nhân của chúng đến với Allah subhanahu wa ta'ala, đứng tối cao và ân phúc. Một số vị salaf nói: "Lễ nguyện salat sẽ dẫn chủ nhân của nó đến nửa đường, còn nhịn chay sẽ dẫn y đến cánh cửa của Thượng Đế, và sadaqah sẽ nắm tay y đi vào gặp Thượng Đế Allah subhanahu wa ta'ala." Ông Abu Hurairah radiyallahu anhu thuật lại: "Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam nói: Man asbaha minkumul yawma sa'ima." Nabi nói là ai trong các người ngày hôm nay nhịn chay, thì ông Abu Bakr nói: "Tôi." Thì Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam lại hỏi: "Faman tabi'a minkumul yawma janaza?" Ai trong các người ngày hôm nay tiễn đưa người chết? Abu Bakr lại nói: "Tôi thưa thiên sứ của Allah." Rồi thiên sứ của Sư Sâm lại hỏi: "Faman at'ama minkumul yawma miskina?" Ai trong các ngươi ngày hôm nay đi giếng ngày ai trong các ngươi ngày hôm nay thì Nabi nói là ai trong các ngươi ngày hôm nay tiễn đưa người chết thì Abu Bakr lại nói tôi. Và Nabi lại hỏi phải mạnh ốc ama min cùng lý mà miskina, thì ai trong các ngươi ngày hôm nay đi ngày hôm nay tiếp đãi nuôi ăn một người nghèo, thì Abu Bakr lại nói tôi. Rồi Nabi lại nói phải mạnh adamin cùng lý do mà marido, và ai trong các ngươi trong ngày hôm nay đi viếng thăm người bệnh, thì Nabi thì Abu Bakr lại nói tôi. Sau đó thiên sứ của Allah Subhanahu wa ta'ala nói mastama'anna fi amrin illa dakhala al-jannah. Nabi nói một người tập hợp những điều này chắc chắn được vào thiên đàng. Tức là Nabi nói cái người mà tập hợp được những cái điều là đi nhịn chay, rồi đi đi thăm viếng người chết, tiễn đưa người chết, rồi đi thăm viếng người bệnh, rồi nuôi ăn những người cho người nghèo bố thí sao ta có, thì những ai tập hợp được những cái điều này thì chắc chắn sẽ được vào thiên đàng của Allah Subhanahu wa ta'ala. Một cái điều hữu ích thứ tư, một điều hữu ích tiếp theo, đó là sự kết hợp giữa nhịn chay và sao ta có sẽ bồi xóa các tội lỗi, giải thoát khỏi quả ngục, đặc biệt nếu cộng thêm sự dâng lễ nguyện xóa lá trong đêm. Quả thực Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam nói as-siyamu junnatu minan nar cả junnati ahadikum min al-qital, nhịn chay là cái chiên che chắn khỏi quả ngục giống như cái chiên của các ngươi dùng để đánh chiến. Ông Abu Hurairah radhiyallahu anhu thuật lại thiên sứ của Allah sallallahu alaihi wasallam nói as-siyamu junnatun wa hisnun hasinun min an-nar, nhịn chay là cái chiên che chắn và là cái thành lũy kiên cố phòng tránh quả ngục. Ông Mu'adh radhiyallahu anhu thuật lại thiên sứ của Allah sallallahu alaihi wasallam nói as-sadaqah tutfi'ul khati'ah kama yutfi'ul ma'u an-nara wa salatun fi jawfil layl. Sadaqah và dâng lễ nguyện salat trong đêm khuya sẽ dập tắt tội lỗi giống như nước dập tắt ngọn lửa. Và Nabi cũng nói trong hadith khác ittaqun nar ittaqun nar walau bisikki tamratin. Nabi nói hãy sợ quả ngục dù chỉ bằng sự bố thí bởi một quả chà là khô. Ông Abu Darda nói các ngươi hãy dâng, Abu Darda rìa lo anh hù nói các ngươi hãy dâng lễ nguyện xoa lá trong bóng tối của màn đêm hay đất ách để chuẩn bị cho bóng tối của cõi mộ. Các ngươi hãy nhịn chay trong một ngày nắng nóng để chuẩn bị cho cái nóng của ngày phục sinh và triệu tập. Và các ngươi hãy xoa đa có một cách thầm lặng để giảm nhẹ cho cái ngày khó khăn và khắc nghiệt. Subhanallah. Chúng ta hãy nghe lại cái lời nói của vị Sahaba. Vị Sahaba ngoan đạo, một vị Sahaba có những phẩm chất vô cùng cao cả và cao quý. Chúng ta hãy nghe cái lời của Abu Darda. Vị Sahaba nói các người hãy dâng lễ nguyện xoa lá trong bóng tối của màn đêm hai rắc ách để chuẩn bị cho bóng tối của cõi mộ. Các người hãy nhịn chay trong một ngày nắng nóng để chuẩn bị cho cái nắng nóng của ngày phục sinh và triệu tập. Và các người hãy xoa đa có một cách thầm lặng để làm để giảm nhẹ cho cái ngày khó khăn và khắc nghiệt. Subhanallah. Đây đúng là một cái lời nói ngọt ngào. Một cái điều hữu ích tiếp theo đó là quả thực nhịn chay chắc chắn sẽ không tránh khỏi sự thiếu sót, cho nên nó cần phải kèm theo một cái việc làm để đảm bảo cho việc nhịn chay được hoàn thiện. Đa số người nhịn chay không thể tập hợp hết những cái điều nên làm, cho nên sự nhịn chay của họ, bởi lẽ đó mà một người bị cấm nói rằng tôi đã nhịn chay toàn bộ Ramadan hoặc tôi đã dâng lễ nguyện salat toàn bộ Ramadan. Do đó, để bù đắp lại những cái thiếu sót của Ramadan nên bắt buộc phải xuất zakat fitri vào cuối tháng Ramadan nhằm để thanh lọc và tẩy sạch tội lỗi của những người, của những lời nói thô tục, những hành động sàm bậy và những hành động dâm ô cho người nhịn chay. Một điều tiếp theo đó là người nhịn chay bỏ thức ăn và đồ uống của mình, bởi thế khi nào y hỗ trợ và phụ cấp thức ăn và thức uống cho những người nhịn chay khác thì y sẽ được ân phước của những ai từ bỏ sự ham muốn và nhu cầu
thiết yếu của họ vì Allah. Bởi lẽ đó, giáo lý Islam khuyến khích người nhịn chay nên chiêu đãi đồ xả chay và cùng xả chay với mọi người, vì điều đó sẽ tạo ra một không khí yêu thương, một cái tinh thần đoàn kết giữa những người đồng đạo với nhau, và đó cũng là một sự tạ ơn, một cái sự tri ân đối với Allah Subhanahu wa Ta'ala về những ân huệ mà Ngài đã ban cho y. Một số người am hiểu giáo lý khi được hỏi tại sao Islam quy định phải nhịn chay thì họ nói vì muốn người giàu nếm mùi vị của sự đói khát để họ không quên những anh em đồng đạo nghèo đói, và đây chính là một trong những ý nghĩa và giá trị của việc nhịn chay, và điều này đã được nói trong hadith của Salman trong những cái phần trước chúng ta đã nói. Đây là tháng của sự bình đẳng, tức là người giàu hay người nghèo, giới thượng lưu, quyền hành hay giới bần hàn khốn khó và lệ thuộc, tất cả đều như nhau, tất cả đều phải nếm mùi vị cơn đói khát. Subhanallah. Đa số các vị Salaf thường xả chay cùng nhau và cùng chia sẻ thức ăn đồ uống với nhau. Ông Ibn Umar radiyallahu anhu khi nhịn chay thì ông không xả chay ngoại trừ cùng với những người nghèo và túng thiếu. Còn nếu như gia đình ông ngăn cản ông, không cho ông xả chay cùng với họ, thì ông sẽ không dùng bữa tối đêm đó. Và thường khi người nhà mang thức ăn đến cho ông thì ông lại mang thức ăn đem cho những cái người ăn xin, rồi ông trở về nhà ăn những gì còn dư lại sau khi gia đình ông đã ăn xong. Có lúc ông trở thành là người nhịn chay trong đêm vì không còn gì để ăn nữa. Subhanallah. Có người đến xin Imam Ahmad. Ông đã đưa cho người đó 2 ổ bánh mì và ông đã chuẩn bị cho bữa. Ông đã đưa cho cái người đó 2 ổ bánh mì mà ông đã chuẩn bị cho bữa xả chay của mình. Rồi ông nhịn đói. Thì ông Al-Hasan thường cho... Còn ông Al-Hasan thì thường cho những cái người anh em đồng đạo thức ăn trong khi mình chịu đói, và ông thường ngồi quạt cho họ trong lúc họ ăn. Subhanallah. Chúng ta thấy những cái người Salaf trước kia, họ hiểu được thế nào là nhịn chay, và họ hiểu được thế nào là sotaka, và họ hiểu được thế nào là ân phước của việc nhịn chay và ân phước của việc sotaka, nên họ cố gắng, họ phấn đấu hết mình trong cái việc làm này. Một cái điều hữu ích tiếp theo nữa về mà cái sự nhịn chay mang lại, cũng như cái việc làm sotaka mang lại. Imam Shafi'i rahimahullah nói, một người nên rộng lượng hơn nữa trong tháng Ramadan để noi gương theo thiên sứ của Allah sallallahu alaihi wa sallam, và để cải thiện nhu cầu cho mọi người đồng đạo và làm cho họ tích cực hơn trong việc nhịn chay và dâng lễ nguyện salat. Quý đồng đạo thân mến, tháng Ramadan là tháng để ôn và học Quran. Fatima radiyallahu anha thuật lại rằng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam đã nói cho bà biết rằng Anna Jibril kana yu'aridu al-Qur'ana fi kulli 'amin marratan wa annahu 'aradahu fi 'amin wifatihi marratain. Quả thật đại thiên thần Jibril thường ôn Quran cho người mỗi năm một lần, và vào năm người qua đời thì là 2 lần. Hadith theo lời thuật của Ibn Abbas radiyallahu anhu rằng quả thật việc ôn Quran giữa Nabi sallallahu alaihi wasallam và đại thiên thần Jibril là vào ban đêm. Đây là những bằng chứng khuyến khích chúng ta nên tích cực đọc sướng Quran, và chúng ta nên tích cực đọc sướng Quran vào ban đêm của tháng Ramadan, bởi quả thật ban đêm là thời gian cắt đứt mọi sự bận rộn, là thời gian mà trái tim của chúng ta sẽ được an nhàn và thảnh thơi, và chiếc lưỡi của chúng ta sẽ biết nghiền ngẫm như Allah Subhanahu wa Taala đã phán trong kinh Quran của Ngài: Inna nashi'atal layli hiya ashaddu wat'a wa aqwamu qila. Quả thật thức đêm để dâng lễ nguyện salat là một điều nặng nhọc nhưng tư tưởng sáng suốt và lời nói chân chính. Chương 73 Al-Muzammil, câu số 6. Quý đồng đạo Muslim thân mến, tháng Ramadan là tháng đặc biệt của kinh Quran, như Allah Subhanahu wa Ta'ala đã phán: Shahru Ramadan alladhi unzila fihi al-Quran
هُدًى لِّلنَّاسِ وَبَيِّنَاتٍ مِّنَ الْهُدَى وَالْفُرْقَانِ.
Tháng Ramadan là tháng mà Kinh Quran được ban xuống làm chỉ đạo cho nhân loại và mang bằng chứng rõ rệt về sự chỉ đạo và tiêu chuẩn phân biệt phúc tội.
Ông Ibn Abbas radiallahu anhu nói, quả thật toàn bộ Kinh Quran được ban từ quyển kinh mẹ Lauhul Mahfuz xuống ngôi đền Al-Izza trong đêm định mệnh Qadar, và Allah subhanahu wa ta'ala đã xác nhận điều này bởi lời phán của Ngài:
Inna anzalnahu fi laylatin mubarakah.
Quả thực ta ban nó xuống vào một đêm đầy ân phúc, tức là ý muốn nói là đêm của tháng Ramadan. Quả thực Kinh Quran lần lượt được mặc khải xuống cho Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nó được ban xuống cho người vào tháng Ramadan, và quả thực Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam đọc Quran rất dài trong lúc dâng lễ nguyện Salat trong đêm Ramadan, dài hơn những đêm thông thường khác. Ông Huzaifa đã dâng lễ nguyện Salat phía sau Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam trong một đêm của tháng Ramadan. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam đã đọc chương Al-Baqarah, rồi đến chương An-Nisa, rồi đến chương Ali Imran, và người hoàn tất hai rực ách khi Bilal Azan Fajr. Đây là theo cái hadith được ghi nhận từ đây là một sự ghi nhận của học giả Ahmad và An-Nasa'i. Còn trong một cái ghi nhận khác thì nói rằng suốt đêm người chỉ dừng lễ nguyện Salat dõn dẹn 4 rực ách.
Umar bin Khattab radiyallahu anhu đã từng ra lệnh cho Ubaidah bin Ka'b Tamim ad-Dari dẫn lễ nguyện, tức là làm imam cho lễ nguyện Salat, làm imam cho mọi người trong tháng Ramadan. Thì người imam thường đọc 200 câu kinh trong mỗi một rực ách. Họ đọc dài đến nỗi mà họ phải cần đến chiếc gậy để dựa vào do đứng quá lâu, do họ thường không rời khỏi chỗ dâng lễ nguyện Salat cho tới khi đã sắp vào giờ Fajr. Thì có những ghi nhận nói rằng họ, các vị Sahaba, thường cột các sợi dây vào những cái lùm cây rồi bám vào chúng để mà đứng cho vững. Rồi có một cái ghi nhận khác nói rằng Umar radiyallahu anhu đã tập hợp 33 người Qari, tức là 3 người đọc sướng Kinh Quran. Tức là ông bảo cái người có cách đọc nhanh nhất á, đọc 30, người có phong cách đọc trung bình, đọc nhanh trung bình á, đọc 25, và người có phong cách đọc chậm nhất đọc 20. Rồi sau đó đến cái thời của Tabi'in sau này, tức là thời sau của vị Sahaba, thì những cái người mà làm imam á, thường đọc chương Al-Baqarah trong 8 rực ách. Còn nếu như mà họ đọc nó trong 12 rực ách thì họ coi đó là sự giảm nhẹ. Rồi khi imam được hỏi về điều được ghi nhận từ Umar và về vấn đề đọc nhanh và chậm, thì ông nói vấn đề này là điều khó khăn trong mọi người, đặc biệt là trong những cái đêm mà thời gian của nó ngắn lại. Như vậy vấn đề là dựa theo khả năng của mỗi người và tùy theo cái hoàn cảnh thích hợp. Imam Ahmad rahimahullah nói với một số học trò của ông khi đang dẫn lễ nguyện Salat cho họ trong tháng Ramadan, tức là khi ông làm imam cho họ trong tháng Ramadan, ông nói họ là nhóm người mềm yếu, tức là những cái người làm ma'mum á, trong thời của ông á, họ là những nhóm người mềm yếu. Hãy đọc 5, 6, 7, còn tôi đọc mỗi đêm là 27. Ông Al-Hasan nói điều mà ông Umar bảo người dẫn lễ nguyện Salat, tức là người làm imam cho mọi người á, là đọc 5-6 câu kinh. Như vậy cái lời nói của Imam Ahmad cho thấy ông đã đặt mục tiêu quan tâm đến tình huống và hoàn cảnh của những người có đức tin. Ông không muốn gây khó khăn cho họ, và đây cũng là điều mà những học giả giáo lý thực hành đã nói. Ông Abu Dharr radiyallahu anhu thuật lại rằng thiên sứ của Allah sallallahu alaihi wasallam đã làm imam
cho các vị Sahaba đến một phần ba đêm, và có lần đến nửa đêm thì họ nói phải chi chúng ta được dâng lễ nguyện Salat trong thời gian còn lại của đêm. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam nói:
Inna ar-rajula idha salla ma'a al-imam hatta yansarifa husiba lahu qiyamul layl.
Quả thực một người đàn ông khi nào y dâng lễ nguyện Salat cùng với imam cho tới khi vị imam đó rời đi thì y sẽ được ghi cho ân phước dâng lễ nguyện Salat trọn vẹn là trọn đêm. Có nghĩa là chúng ta thấy các vị Sahaba họ ao ước muốn được dâng lễ nguyện Salat nguyên đêm, nhưng mà Nabi chỉ có dẫn lễ nguyện Salat cho họ nửa đêm hay là phần ba đêm, còn lại để cho họ nghỉ ngơi. Thì họ tiếc nuối về cái điều đó. Thì Nabi nói quả thực một cái người đàn ông khi nào y dâng lễ nguyện Salat cùng với imam cho tới khi vị imam đó rời đi thì y sẽ được ghi cho ân phước dâng lễ nguyện Salat trọn đêm, cho dù y có quay trở về nhà nghỉ ngơi trong đêm. Subhanallah, đây là một cái ân phước to lớn mà Allah dành cho các bề tôi của Ngài. Thì cái hadith này á cho thấy rằng việc đứng dâng lễ nguyện Salat đến một phần ba đêm hay đến nửa đêm thì đều được ghi cho ân phước nguyên đêm. Tuy nhiên phải dâng lễ nguyện Salat cùng với imam. Imam Ahmad rahimahullah đã lấy cái hadith này và nói rằng chớ đừng rời đi cho đến khi nào imam rời đi. Còn một số vị Salaf thì nói người nào đứng dâng lễ nguyện Salat đến nửa đêm thì xem như đã đứng dâng lễ nguyện Salat nguyên đêm. Ông Ibn Umar thuật lại rằng thiên sứ của Allah sallallahu alaihi wasallam nói: "Man qama bi ashri ayatin lam yuktab min al-ghafilin wa man qama bi mi'ati ayatin kutiba min al-qanitin wa man qama bi alfi ayatin kutiba min al-muqantarin." Nabi nói: "Ai đứng dâng lễ nguyện Salat với 10 câu kinh thì sẽ không bị ghi là người vô tâm, tức là không tưởng nhớ đến Allah. Ai đứng với 100 câu kinh thì được ghi là người ngoan đạo, và ai đứng với 1000 câu kinh thì được ghi là người được ban cho ân phước rất to lớn." Ông Anas bin Malik Al-Yatamim radiyallahu anhu thuật lại thiên sứ của Allah sallallahu alaihi wasallam nói: "Man qara'a bi mi'ati ayatin kutiba lahu qiyamu layla." Ai đọc 100 câu kinh thì sẽ được ghi ân phước dâng lễ nguyện Salat trong đêm. Như vậy, người nào muốn đọc Quran nhiều hơn, lâu hơn thì chúng ta hãy nên dâng lễ nguyện Salat một mình. Khi dâng lễ nguyện Salat một mình thì chúng ta có thể đứng bao lâu tùy thích. Tương tự, nếu ai đó dâng lễ nguyện, tức là ai đó làm imam cho một tập thể mà họ hài lòng lễ nguyện Salat của y thì y có thể đọc bao lâu tùy thích. Một số vị Salaf thường hoàn tất Quran trong lễ nguyện Salat Ramadan trong vòng 3 đêm, một số khác thì trong mỗi tuần, và một số khác còn lại thì trong 10 ngày. Quý ông đạo Muslim thường hữu, dĩ nhiên trong thời đại của chúng ta ngày hôm nay, cái việc mà đứng dâng lễ nguyện Salat trong đêm thì để đứng, có thể đứng suốt đêm hay đứng đến nửa đêm như họ thì có lẽ rất là khó khăn. Nhưng mà chúng ta hãy cố gắng hết sức mình. Chúng ta hãy cố gắng hết sức mình trong tháng Ramadan, một cái cơ hội ngắn ngủi để cùng với imam hoàn tất những cái lễ nguyện Salat. Bởi vì ở xứ sở Việt Nam chúng ta là thông thường những cái lễ nguyện Salat không quá lâu, nếu lâu nhất hầu như chỉ có mỗi một đợt ách, chỉ đọc một trang của kinh Quran là đã xong một đợt ách. Thì với cái sự làm 8 đợt ách hay là nhiều hơn nữa thì nghĩ rằng nó không chiếm một khoảng thời gian lâu trong cái đêm của tháng Ramadan. Do đó tất cả chúng ta nên hãy cố gắng, và hãy cố gắng nhiều hơn nữa trong việc phấn đấu để tìm ân phước của Allah Subhanahu wa Taala. Bởi tháng Ramadan là tháng ân phúc, là cơ hội, nó đến và nó đi, mà chúng ta không thể nào, nó đến và nó đi và không bao giờ trở lại, và chúng ta không biết được chúng ta có còn cơ hội gặp lại những cái đêm Ramadan ân phúc nữa hay không trong những cái năm tới. Cầu xin Allah Subhanahu wa Ta'ala cho chúng ta có cái tâm hướng về Allah Subhanahu wa Ta'ala, và cho chúng ta luôn có cái tâm phấn đấu hết sức mình trong việc tìm kiếm cái ân phước của Allah Subhanahu wa Ta'ala.
وبالله التوفيق. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.